Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 2 tháng 5 năm 2012.
Đài Loan lập đơn vị không vận phản ứng nhanh hỗ trợ Trường Sa.
Trung Quốc yêu cầu Mỹ xin lỗi về việc để Trần Quang Thành trốn trong sứ quán tại Bắc Kinh.
Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên làm nhiễu sóng ảnh hưởng đến máy bay dân sự.
Bà Aung San Suu Kyi chính thức tuyên thệ trở thành nghị sĩ Miến Điện.
Liên Hợp Quốc và châu Âu yêu cầu Campuchia điều tra vụ sát hại một nhà hoạt động bảo vệ môi sinh.
Tổng thống Mỹ tới Afghanistan ký hiệp định đối tác chiến lược, Taliban tấn công Kabul.
Mỗi ngày một sự kiện, Pháp sẽ vất vả cải thiện quan hệ với châu Âu sau bầu cử tổng thống.
Kính thưa quý vị, Đài Loan lập đơn vị không vận phản ứng nhanh hỗ trợ Trường Sa. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết có kế hoạch thành lập một đơn vị không vận đặc biệt phản ứng nhanh nhằm bảo vệ chủ quyền của mình trong khu vực quần đảo Trường Sa vào lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng. Theo các quan chức Đài Loan được AFP trích dẫn, trong báo cáo gửi nghị viện, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Đài Loan đề cập đến kế hoạch thành lập một đơn vị đặc nhiệm nhằm phản ứng nhanh bằng không vận và hỗ trợ hải quân. Các chi tiết liên quan đến đơn vị đặc nhiệm này không được tiết lộ, nhưng theo báo chí Đài Loan, thì khi cần thiết, trong khoảng 4 tiếng đồng hồ, máy bay vận tải khổng lồ C-130 của Đài Loan có thể tới Ba Bình, đảo lớn nhất trong khu vực quần đảo Trường Sa. Bất chấp sự phản đối của các bên có tranh chấp về chủ quyền, chính quyền Đài Bắc vào năm 2006 đã cho xây dựng một phi đạo dài 1.150m trên đảo Ba Bình. Hòn đảo này cách Đài Loan 1.376km. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng tuần duyên của Đài Loan thông báo là các đơn vị đóng quân trên đảo Ba Bình đã được trang bị loại pháo có tầm bắn 6.100m. Báo chí Đài Loan dẫn nguồn tin từ chính quyền cho biết là các động thái trên đây diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều tàu cá của Việt Nam xâm nhập vào vùng biển mà Đài Bắc cho là thuộc chủ quyền của mình. Cụ thể là trong 4 tháng đầu năm nay đã có 41 tàu cá Việt Nam vi phạm, năm 2011 106 vụ và năm 2010 thì chỉ có 42 vụ. Từ hơn một tháng nay, tình hình ở Biển Đông lại căng thẳng thêm sau khi tàu chiến Philippines ngăn chặn 8 tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào vùng bãi đá Scarborough mà Manila khẳng định thuộc chủ quyền của Philippines. Sau đó, Trung Quốc điều tàu hải giám và ngư chính đến ngăn cản tàu chiến của Philippines chặn bắt tàu cá Trung Quốc ở đây. Vùng quần đảo Trường Sa rộng khoảng 5 km vuông, có hơn 100 đảo lớn, nhỏ, bãi đá, chìm, nổi, là nơi có tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Tất cả các bên tranh chấp, ngoại trừ Brunei, đều có lực lượng quân sự hiện diện trên một số hòn đảo trong vùng quần đảo Trường Sa.
Trung Quốc yêu cầu Mỹ xin lỗi về việc để Trần Quang Thành trốn trong sứ quán tại Bắc Kinh. Sau nhiều ngày im lặng, truyền thông chính thức Trung Quốc đã chính thức lên tiếng về vụ Trần Quang Thành bỏ trốn. AFP hôm nay dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã cho biết, luật sư khiếm thị Trần Quang Thành đã tình nguyện rời khỏi sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh sau 6 ngày trú trong đó. Chính quyền Trung Quốc đã lên án thái độ của Hoa Kỳ trong vụ việc này. Trước đó vài giờ, một quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã nói rằng luật sư Trần đã được đưa đến một cơ sở y tế và đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, quan chức này không khẳng định việc nhà đấu tranh Trần Quang Thành có trú trong cơ quan ngoại giao của Mỹ hay không. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Vision hôm nay tuyên bố, xin trích, cần phải nhấn mạnh rằng sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã sử dụng những phương tiện không bình thường để đưa công dân Trung Quốc Trần Quang Thành vào trong sứ quán. Trung Quốc rất bất bình về việc này, hết lời dẫn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, cách xử lý vụ việc này của phía Mỹ là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đây là điều mà Trung Quốc không thể chấp nhận được. Trung Quốc yêu cầu Mỹ xin lỗi vì vụ này, điều tra rốt ráo vụ việc, trừng phạt những ai có trách nhiệm và bảo đảm những vụ như thế không tái diễn, ông Liu nói rõ. Thông báo của chính quyền Trung Quốc chính thức khẳng định Trần Quang Thành trú trong sứ quán được đưa ra đúng vào lúc mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới Bắc Kinh dẫn đầu phái đoàn tham gia cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế hàng năm giữa hai nước. Sự kiện này có thể ảnh hưởng đến bầu không khí và cả nội dung của cuộc đối thoại tại Bắc Kinh. Hôm nay, ngay sau khi đặt chân tới Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ vẫn giữ cam kết đứng bên cạnh nhà đấu tranh vì dân quyền Trần Quang Thành, vị luật sư đã chọn ở lại Trung Quốc. Theo thông cáo của Ngoại trưởng Mỹ, ông Trần đã đạt được một loạt thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc về tương lai của mình. Bà Clinton khẳng định, chính phủ và nhân dân Mỹ cam kết ở bên cạnh ông Trần và gia đình ông trong những ngày, những tuần và những năm tới đây. Luật sư mù Trần Quang Thành tuần trước đã trốn thoát một cách bất ngờ khỏi nơi ông bị quản thúc tại gia trong tỉnh Sơn Đông. Thông tin được đưa ra hôm thứ Sáu, bạn bè của nhà Lý Khai và một số nguồn thảo tin khác đều khẳng định ông Trần Quang Thành đang trú trong sứ quán Mỹ. Tuy nhiên, cho đến trước khi có bản tin của Tân Hoa Xã ngày hôm nay, thông tin này vẫn không được Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ chính thức khẳng định hay bình luận gì.
Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên làm nhiễu sóng, ảnh hưởng đến máy bay dân sự. Một viên chức Hàn Quốc vào hôm nay đã tố cáo những tín hiệu làm nhiễu sóng xuất phát từ Bắc Triều Tiên đã tác động đến máy bay dân sự Hàn Quốc. Phó Giám đốc Ủy ban Viễn thông Hàn Quốc, ông Lee Kyu-woo, giải thích với hãng tin AFP là các tín hiệu đó đã gây nhiễu hệ thống định vị GPS. Trả lời AFP, Bộ Giao thông Hàn Quốc cũng xác nhận có hiện tượng nhiễu sóng, nhưng không cho biết nguồn gốc. Trong một bản thông cáo, bộ này cho biết là có đến 241 chuyến bay của các hãng Hàn Quốc và 11 chuyến bay các hãng nước ngoài bị ảnh hưởng từ hôm thứ Bảy vừa qua, và bộ đã thông báo cho các hãng máy bay và phi công biết về sự vụ. Ông Kim Cho-o, một viên chức Bộ Giao thông, còn cho biết là hiện tượng nhiễu sóng được thấy rõ chung quanh phi trường quốc tế Incheon gần Seoul. Tuy vậy, theo ông Kim, vấn đề an toàn các chuyến bay vẫn được bảo đảm. Viên chức này cho biết là vào năm ngoái cũng đã có hiện tượng nhiễu sóng, nhưng không nghiêm trọng như lúc này. Riêng quân đội Hàn Quốc không cho biết là họ có bị ảnh hưởng hay không. Người phát ngôn quân đội cho biết vắn tắt là mọi việc vẫn bình thường. Cách đây hơn một năm, thì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng cho biết là Bắc Triều Tiên đã nhập từ Nga một hệ thống có thể làm nhiễu sóng của hệ thống định vị GPS trong phạm vi 100 cây số. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap năm ngoái, thì Bắc Triều Tiên đã sử dụng hệ thống này gây xáo trộn hệ thống liên lạc quân đội, điện thoại và hệ thống định vị các đơn vị gần Seoul đã bị ảnh hưởng. Ngoài ra, trích dẫn một chuyên gia hạt nhân của chính phủ Seoul, AFP cho biết là Bình Nhưỡng đã chuẩn bị xong xuôi cho cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba, chỉ còn đợi lãnh đạo bật đèn xanh để tiến hành. Còn hôm qua, thì các nhà ngoại giao ở Liên Hiệp Quốc cho biết là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên Hiệp Châu Âu đã đề nghị mở rộng danh sách trừng phạt Bắc Triều Tiên, đưa thêm hàng chục công ty và thực thể vào danh sách trước đây. Liên Hiệp Châu Âu đã gửi một danh sách khoảng 40 tên, Hoa Kỳ hơn 40, Hàn Quốc và Nhật mỗi nước khoảng 20 tên. Riêng chỉ có Trung Quốc, theo các nhà ngoại giao, thì vẫn chưa bật đèn xanh cho danh sách mới. Liên Hiệp Quốc đã cho Trung Quốc 2 hoặc 3 ngày nữa để quyết định. Trung Quốc chỉ muốn duy trì trừng phạt tối thiểu đối với người đồng minh.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi tuyên thệ chính thức trở thành nghị sĩ Miến Điện. Theo hãng tin Reuters, hôm nay mùng 2 tháng 5, nhà đối lập Aung San Suu Kyi tham dự kỳ họp đầu tiên của Quốc hội để tuyên thệ chính thức trở thành nghị sĩ Miến Điện sau hơn 2 thập kỷ đấu tranh không mệt mỏi chống lại tập đoàn quân sự nước này. Đây là sự kiện lớn không chỉ đối với nhà đối lập mà còn cả đối với tiến trình dân chủ ở Miến Điện. Trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung diễn ra hôm 1 tháng 4 năm 2012, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ LND của bà đã giành thắng lợi ở 43 trên tổng số 44 địa điểm ra ứng cử. Nhưng các dân biểu được bầu của đảng đối lập LND dẫn đầu là bà Aung San Suu Kyi đã tẩy chay không tham dự phiên khai mạc kỳ họp quốc hội. Họ yêu cầu sửa lời tuyên thệ bảo vệ thành tôn trọng bản hiến pháp năm 2008. Cuối cùng, hôm 30 tháng 4 vừa qua, bà Aung San Suu Kyi đã lùi bước chấp nhận tuyên thệ tham gia nghị trường để không gây khó cho chế độ của Tổng thống Thun Sen. Quyết định của nhà đối lập ngay sau đó đã được Hoa Kỳ hoan nghênh. Washington coi đó là dấu hiệu đáng khích lệ khi LND và chính phủ hợp tác để tiếp tục mở rộng tiến bộ dân chủ đang diễn ra hiện nay. Quan hệ Hoa Kỳ với Miến Điện đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ sau cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng 4. Từ một năm trở lại đây, chính quyền Miến Điện đã tỏ thiện chí cải cách và hòa hợp dân tộc bằng các việc làm cụ thể như thả tù chính trị, nới lỏng kiểm duyệt báo chí, đàm phán với các sắc tộc nổi dậy và đặc biệt là tổ chức cuộc bầu cử tự do. Các cải cách tích cực như vậy đã giúp cho Miến Điện bớt bị cô lập ngoại giao với quốc tế. Liên Hiệp Châu Âu đã hủy bỏ trong vòng một năm các lệnh trừng phạt chính trị và kinh tế, trừ lệnh cấm vận vũ khí với Miến Điện. Hoa Kỳ cũng đã giảm bớt nhiều quy định hạn chế đầu tư, đồng thời hứa sẽ mau chóng bổ nhiệm đại sứ tại Biên Điện.
Liên Hiệp Quốc và châu Âu yêu cầu Campuchia điều tra vụ sát hại một nhà hoạt động bảo vệ môi sinh. Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, thì Liên Hiệp Quốc và châu Âu vừa kêu gọi Campuchia mở cuộc điều tra độc lập và nhanh chóng về vụ một nhà bảo vệ môi sinh bị hạ sát trong những điều kiện kỳ lạ. Ông Chuyết Phu Thi, 43 tuổi, chủ tịch một hiệp hội bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đã bị một quân cảnh hạ sát vào ngày 26 tháng 4, trong lúc ông đi tìm chứng cớ về việc khai thác rừng bất hợp pháp. Vấn đề là sau đó, theo giải thích chính thức, thì kẻ sát nhân lại tự sát bằng cách tự bắn vào ngực hai viên đạn AK-47 vì ăn năn trước hành động của mình. Lời giải thích chính thức về vụ việc đã bị phản đối dữ dội. Trong một thông cáo mà AFP nhận được tối qua, phát ngôn viên phủ cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, ông Hubert Colville, đã tỏ ý rất quan ngại, xin trích: cho dù diễn tiến thực thụ của vụ việc chưa rõ, nhưng chúng tôi rất lo ngại vì đây là sự cố mới nhất và gây tử vong trong một loạt những vụ tấn công vào những người bảo vệ nhân quyền ở Campuchia. Trong bản thông cáo, ông Colville đã kêu gọi chính phủ Hoàng gia Campuchia cho tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, một cách công minh và độc lập. Phái bộ Liên hiệp châu Âu ở Phnom Penh cũng tỏ ý rất lo ngại. Trong một thông cáo, châu Âu cũng yêu cầu Campuchia mở cuộc điều tra nhanh chóng, vững chắc và độc lập. Chính quyền Phnom Penh đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt, nhưng đã bị chỉ trích vì trong ủy ban này có một viên chức cao cấp của lực lượng quân cảnh. Xin nhắc lại là tình trạng bạo lực ngày càng tăng tại Campuchia với các vụ tranh chấp đất đai, trục xuất người dân và các cuộc biểu tình phản đối khai thác cổ lậu. Ông Chuyết Phu Thi đã khuyến khích cư dân các địa phương thành lập đội tuần tra để giám sát việc buôn gỗ lậu.
Tổng thống Mỹ tới Afghanistan ký hiệp định đối tác chiến lược, Taliban tấn công Kabul. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã bất ngờ có chuyến viếng thăm thủ đô Afghanistan. Trong chuyến đi kéo dài có vài giờ đồng hồ này, Tổng thống Mỹ và người đồng nhiệm Afghanistan đã ký hiệp định đối tác chiến lược định hướng quan hệ giữa hai nước trong dài hạn. Chỉ vài giờ sau khi ông Obama rời Afghanistan, lực lượng Taliban đã mở một loạt các vụ tấn công vào Kabul làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Phiến quân Taliban muốn tiến hành các vụ đổ như vậy để nhắc tới kỷ niệm một năm trùng khủng bố Osama bin Laden bị triệt hạ tại Pakistan. Từ Kabul, thông tín viên Nicola Robbe tường trình.
Hai vụ nổ xảy ra từ sáng sớm hôm nay, ngày 2 tháng 5, tại khu vực phía đông thủ đô Kabul. Loạt tấn công đầu tiên diễn ra vào khoảng 6 giờ, giờ địa phương, trên đường số 7, nối Kabul với Pakistan. Một chiếc xe hơi gài bom đã phát nổ cách không xa căn cứ quân sự Mỹ, Camp Phoenix. Đợt tấn công thứ hai xảy ra trong cùng khu vực, sau đó 2 giờ. Thống kê ban đầu tại Kabul có 6 người chết. Các vụ tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Barack Obama ký hiệp định đối tác chiến lược giữa Mỹ và Afghanistan. Tổng thống Mỹ đã gặp người đồng sự Hamid Karzai tối hôm qua. Sau đó, từ căn cứ quân sự Bagram tại phía bắc Kabul, ông Obama đã nói chuyện với các quân nhân Mỹ trước khi rời khỏi Afghanistan vào sáng sớm hôm nay. Chuyến viếng thăm ngắn ngủi này diễn ra đúng một năm sau ngày quân Mỹ tấn công hạ sát thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden. Với việc ký kết hiệp định đối tác chiến lược, Washington và Kabul đã đạt được thỏa thuận cho giai đoạn từ 2014 đến 2024, mặc cho quan hệ hai bên đang có những căng thẳng, nhất là kể từ sau nhiều vụ bê bối liên quan đến lính Mỹ tại Afghanistan.
Nicolas Robert, Kabul, RFI.
Công bộ Quốc phòng Mỹ trong bản báo cáo định kỳ đã nêu mặt mạnh, mặt yếu, điểm tích cực và khó khăn đối với Mỹ trong cuộc chiến Afghanistan. Điểm tích cực là quyết định tăng quân của Tổng thống Obama đã làm Taliban yếu đi. Số lượng tấn công của phiến quân vào năm ngoái 2011 đã giảm 9%. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thì sức kháng cự của lực lượng nổi dậy Hồi giáo, tệ nạn tham nhũng ở Afghanistan, công cuộc hợp tác cắm cõi của Pakistan là những mối thách thức chính đối với Mỹ trong công cuộc ổn định tình hình ở Afghanistan. Các lực lượng nổi dậy Hồi giáo vẫn có thể chiêu mộ quân trong các vùng bộ tộc ở Pakistan. Nhìn lại, một năm sau cái chết của Osama bin Laden, người sáng lập Al-Qaeda, đúng vào ngày mùng 2 tháng 5 này, Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá là Al-Qaeda có bị suy yếu, nhưng mạng lưới này vẫn hiện diện ở những vùng như Kunar hay Nuristan. Pakistan đã không sốt sắng hợp tác để truy đuổi. Đối với nhiều chuyên gia hiện nay, thì cái chết của trùm khủng bố bị một toán đặc công Mỹ sát hại trong chiến dịch ở Abbottabad, Pakistan, đã không làm thay đổi tình hình ở vùng biên giới Afghanistan và Pakistan, vẫn nguy hiểm như trước, nhất là đối với lực lượng quốc tế tham chiến ở Afghanistan. Riêng Pakistan hôm nay đã được đặt trong tình trạng báo động tối đa, đề phòng Al-Qaeda tấn công nhân kỷ niệm ngày lãnh đạo của họ bị hạ sát.
Tại Pháp, Greenpeace lại xâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân. Hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace thông báo họ đã xâm nhập được vào bên trong nhà máy điện hạt nhân Quyge, gần thành phố Lyon của nước Pháp, để đặt một quả lựu đạn khói bên cạnh một trong các lò phản ứng. Hành động cảnh báo của Greenpeace đã gây thêm lo ngại cho vấn đề an toàn của các lò phản ứng hạt nhân tại Pháp. Trong một bản thông cáo ra hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Sinh thái nổi tiếng là Quyết liệt này cho biết một nhà hoạt động của họ đã dùng dù có động cơ để bay trên không phận bị cấm của trung tâm điện hạt nhân, rồi sau đó hạ xuống lò phản ứng và đặt một quả lựu đạn khói. Hành động này chỉ nhằm mang tính chất cảnh báo của Tổ chức Greenpeace về độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân ở Pháp. Thông cáo của tổ chức viết, chuyến bay này cho thấy các cơ sở hạt nhân của Pháp không được bảo vệ tốt trước các đe dọa tấn công từ trên không. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhiều thành viên của Greenpeace cũng đã xâm nhập thành công vào trung tâm hạt nhân Nordjyllandsjökull, dương biểu ngữ hạt nhân an toàn không tồn tại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Pháp sẽ vất vả cải thiện quan hệ với châu Âu sau bầu cử tổng thống.
Người giành chiến thắng cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp, bất kể là ai, sẽ phải vất vả để trấn an các đối tác châu Âu và cải thiện quan hệ với Bruxelles. Bởi vì trong chiến dịch vận động tranh cử, cả hai ứng viên, ông Nicolas Sarkozy, đảng cánh hữu UMP, và ông François Hollande, đảng cánh tả xã hội, đều chỉ trích gay gắt Liên hiệp châu Âu. Nước Pháp sẽ phải trả giá về cuộc vận động tranh cử. Người ta đã không nói tốt đẹp về châu Âu, người ta nói xấu về châu Âu, và điều này sẽ để lại hậu quả sau cuộc bỏ phiếu. Đó là nhận định của ông Jean-Dominique Giuliani, Chủ tịch Quỹ Schuman, một trung tâm nghiên cứu về châu Âu. Vẫn theo ông Chủ tịch Giuliani được AFP trích dẫn, thì người ta thấy Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy phát ra những lời đe dọa là nước Pháp ra khỏi Schengen và về chính sách thương mại của Liên hiệp châu Âu. Trong khi đó, ứng viên Đảng Xã hội, ông François Hollande, thì tuyên bố muốn đàm phán lại hiệp ước về ngân sách đã được 25 nước ký. Do vậy, Paris sẽ phải hàn gắn lại những rạn vỡ trong quan hệ với châu Âu. Theo giới phân tích, những lời chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào Liên hiệp châu Âu trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Pháp 2012 đã làm cho Bruxelles ngạc nhiên. Đối với cả hai ứng viên Tổng thống Pháp thì mọi khó khăn, khủng hoảng, thất nghiệp, đình đốn kinh tế, bất bình xã hội, nạn nhập cư lậu, vân vân, tất cả đều do Liên hiệp châu Âu. Tổng thống mãn nhiệm, ứng viên cánh hữu Sarkozy tố cáo châu Âu bất lực, không ngăn cản được luồng nhập cư bất hợp pháp. Ông còn chỉ trích chính sách thương mại của châu Âu là ấu trĩ và đề nghị thiết lập một dạng bảo hộ mậu dịch tại châu Âu. Các tuyên bố cứng rắn của ông Sarkozy nhằm thu hút lá phiếu của cử tri cực hữu đã buộc Bruxelles phải lên tiếng nhắc nhở. Cơ quan hành pháp châu Âu, tức là Ủy ban châu Âu, đề nghị các lãnh đạo châu Âu không nên đưa ra những phát biểu mang tính chất dân túy, trái ngược với những giá trị và ý tưởng của tiến trình xây dựng châu Âu. Thái độ và các phát biểu của ông Sarkozy cũng làm cho Thủ tướng Đức bà Angela Merkel khó chịu. Khi bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống, ông Sarkozy đã tìm mọi cách đề cao mô hình Đức, còn bà Merkel thì công khai tuyên bố ủng hộ ông Sarkozy. Sau khi thấy lá bài Đức không thu hút được cử tri Pháp, thậm chí còn phản tác dụng, ông Sarkozy không muốn bà Merkel đến dự các cuộc vận động tranh cử của ông nữa. Trên một khía cạnh khác, ứng viên Đảng Xã hội François Hollande cũng gây lo ngại cho châu Âu khi ông tuyên bố, nếu trúng cử, ông sẽ tiến hành đàm phán lại hiệp định về kỷ luật ngân sách. Giới chuyên gia ghi nhận là vào lúc châu Âu chỉ chú trọng đến chính sách thắt lưng buộc bụng, thì ông Hollande đã thành công trong việc buộc Bruxelles phải có cái nhìn toàn diện hơn, đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, bất đồng vẫn còn sâu rộng về phương pháp và các phương tiện cần huy động để có được tăng trưởng. Các chính phủ cánh hữu và trung hữu hiện chiếm đa số tại châu Âu coi ông François Hollande là biểu tượng của chính sách chi tiêu thụ động, làm tăng thâm hụt ngân sách vào lúc cuộc khủng hoảng nợ công đe dọa sự tồn tại của khu vực đồng tiền chung châu Âu. The Economist, tuần báo Anh Quốc có uy tín trong giới doanh nhân, đánh giá ứng viên François Hollande là một người nguy hiểm từ ngữ trong nguyên văn. Tuần báo đặt câu hỏi, phải chăng ứng viên đảng xã hội sẽ chấp nhận một hiệp định về tăng trưởng để bổ sung cho hiệp định về kỷ luật ngân sách, hay ông Hollande muốn đàm phán lại một số nội dung trong hiệp định về kỷ luật ngân sách, kể cả việc đưa ra thêm các vấn đề mới như khả năng phát hành công trái châu Âu. Trong trường hợp này, không loại trừ nguy cơ đối đầu với Đức. Chuyên gia Giuliani lo ngại sẽ có một vài căng thẳng trong quan hệ Pháp-Đức bởi vì ông Hollande đi quá xa trong chiến dịch vận động tranh cử. Trong thời gian qua, ứng viên đảng xã hội và các cố vấn thân cận của ông không ngần ngại chỉ trích Thủ tướng Đức Angela Merkel và cho rằng Berlin muốn áp đặt ý muốn của mình đối với toàn châu Âu. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp còn có nguy cơ tác động đến trục hợp tác Paris-Berlin trong tiến trình xây dựng châu Âu. Theo giới quan sát, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đang tăng cường phối hợp và thảo luận với đồng nhiệm Ý Mario Monti trên các vấn đề về châu Âu, đến mức mà báo chí Ý bình luận rằng Roma có thể thay thế Paris trong mối quan hệ ưu tiên của Đức tại châu Âu.
Sau đây là các tin thời sự khác.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012 tại Ukraine bị đe dọa tẩy chay. Vào tháng 6 tới đây, sự kiện được cả thế giới mong đợi là Cúp bóng đá châu Âu 2012 sẽ diễn ra đồng thời tại Ukraine và Ba Lan. Thế nhưng, từ nhiều ngày qua, một số lãnh đạo châu Âu đã đe dọa là sẽ tẩy chay Ukraine nếu chính quyền nước này không giải quyết tốt trường hợp cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko hiện bị cầm tù. Bà Tymoshenko đang tuyệt thực để tố cáo việc bà bị đánh đập và ngược đãi. Đức là nước đi đầu trong việc gia tăng áp lực lên chính quyền Ukraine về vụ Tymoshenko. Theo báo Der Spiegel, Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể tẩy chay cúp Euro 2012 tại Ukraine để phản đối cách đối xử của chính quyền Kiev đối với cựu Thủ tướng Tymoshenko, mà điều kiện giam cầm bị cho là rất tồi tệ. Nhiều nguồn tin còn cho biết là Thủ tướng Merkel đang chuẩn bị chỉ thị cho các bộ trưởng của bà tránh đến dự ba trận đấu của đội tuyển quốc gia Đức tại hai thành phố Kharkov và Lviv. Thủ tướng Áo cũng xác nhận là ông sẽ tẩy chay các trận đấu tại Ukraine, trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng kiêm thể thao Áo Norbert Darabos thì sẽ tẩy chay trận cầu giao hữu Áo-Ukraine ngày 1 tháng 6 tới đây. Thứ hai vừa qua, đến lượt Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso nhập cuộc. Theo lời phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, ông Barroso đã cho biết ý định là sẽ không đến Ukraine nhân dịp Cúp Euro 2012 để bày tỏ thái độ bất bình của toàn châu Âu về cách đối xử của chính quyền Kiev đối với tù nhân nổi tiếng của nước này là bà Yulia Tymoshenko. Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra ít lâu sau thông báo của bà Vivian Reding, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, kiêm Ủy viên đặc trách Tư pháp, các quyền căn bản và quyền công dân châu Âu. Bà Reding cho biết là bà sẽ không đến dự lễ khai mạc Cúp bóng đá châu Âu 2012 vào ngày 8 tháng 6, dù đã được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu là Michel Platini gửi giấy mời. Trả lời thông tín viên RFI tại Bruxelles, bà Vivian Reding giải thích như sau.
Tôi đã viết thư cho Michel Platini, bạn thân của tôi, để nói với ông ấy rằng, vì chúng tôi cùng chia sẻ những giá trị giống nhau về quyền của mọi cá nhân được xét xử công bằng, cho nên ông ấy không thể chấp nhận là tại Ukraine lại tồn tại một nền tư pháp thiên vị mà phải sử dụng ngày hội bóng đá tới đây để yêu cầu chính quyền Ukraine phải sửa sai, trả tự do cho bà Tymoshenko và để cho nền dân chủ được vãn hồi. chúng ta hiện đang đứng trước một tình trạng lệch lạc, và tôi không thể tưởng tượng ra rằng người ta có thể vui chơi với bóng đá ở một nơi mà ngay cạnh đấy các tù nhân bị tra tấn. Người ta không thể nào hành xử một cách phản dân chủ, chà đạp công lý, để rồi làm như không có chuyện gì xảy ra và xin làm thành viên của châu Âu.
Từng là nữ anh hùng của cuộc cách mạng màu da cam tại Ukraine năm 2014, vào tháng 10 năm ngoái, bà Tymoshenko đã bị kết án 7 năm tù về tội lạm dụng quyền lực trong thời kỳ làm thủ tướng, một hành động luôn luôn bị bà tố cáo là một vụ trả thù cá nhân của đương kim Tổng thống Yanukovych được bầu lại vào năm 2010 để loại bà ra khỏi chính trường. Bà Tymoshenko đã bắt đầu tuyệt thực trong tù từ ngày 20 tháng 4 vừa qua để đánh động dư luận về những vụ bạo hành mà bà phải gánh chịu. Tình trạng này được giới lãnh đạo châu Âu đánh giá là rất nghiêm trọng. Sau nhiều lần lên tiếng kêu gọi, chính quyền Ukraine có giải pháp thỏa đáng mà không được, phương án tẩy chay cúp bóng đá châu Âu do Ukraine đồng tổ chức đã được gợi lên. Trước các lời đe dọa từ phía châu Âu, chính quyền Kiev đã phản ứng dữ dội. Ông Oleg Voloshin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, đã lảng tránh không nói về trường hợp bà Tymoshenko mà tố cáo giới lãnh đạo Đức dùng chính trị để lũng đoạn thể thao, chẳng khác gì thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây. Ông nói, thể thao là thể thao, chính trị là chính trị. Chúng tôi không muốn nghĩ rằng giới lãnh đạo chính trị Đức lại có thể làm sống lại các phương pháp của chiến tranh lạnh và bắt thể thao làm con tin cho chính trị. Hết lời trích. Dù không bị chính sách tẩy chay ảnh hưởng, Ba Lan đã tỏ tình đoàn kết với nước láng giềng Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Maxim Bosatsky nhận định, chúng tôi cho rằng mọi lời kêu gọi tẩy chay cúp bóng đá Euro 2012 đều hoàn toàn phi lý. Tuy nhiên, cùng hòa nhịp với châu Âu, Hoa Kỳ vào hôm qua cũng yêu cầu Ukraine trả tự do cho nữ cựu thủ tướng Tymoshenko và một số thành viên trong chính phủ của bà. Trong một bản thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton còn đòi hỏi là phải khôi phục các quyền dân sự và chính trị cho những người này. Thế nhưng, vụ Tymoshenko không phải là nguyên nhân duy nhất khuấy động cúp Euro 2012 tại Ukraine. Trong những ngày qua, nhiều tiếng nói đã vang lên để cảnh báo về các vấn đề hạ tầng cơ sở và an ninh.
Tiếp tục là những phần tin ngắn.
Trên bệnh viện y tế, có thêm một người chết do cúm gia cầm tại Indonesia. Đó là một em bé trai 2 tuổi. Bộ Y tế Indonesia đã thông báo tin trên vào hôm nay. Em bé ở đảo Sumatra đã chết vào tuần qua. Vẫn theo Bộ Y tế Indonesia, có lẽ em bé bị nhiễm virus từ loài gia cầm nuôi gần nhà và cha mẹ em bán trứng gà và chim cút. Bé trai này là nạn nhân thứ 7 của virus cúm gia cầm tại Indonesia kể từ đầu năm nay. Theo giới y tế thì hàng năm, cúm gia cầm lại tái phát vào thời điểm những tháng đầu năm này tại Indonesia cũng như tại Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, và Indonesia bị xem là nước yếu nhất trong khâu phòng chống cúm.
12 người thiệt mạng trong một vụ tấn công những người biểu tình ở Cairo, Ai Cập. Sáng sớm ngày hôm nay, những kẻ lạ mặt đã tấn công vào những người biểu tình gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Cairo. Hai bên đã ném gạch đá, chai xăng vào nhau. Theo nguồn tin của Bệnh viện và Bộ Y tế Ai Cập, thì 12 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. AFP cho biết xung đột đã tạm ngừng sau khi quân đội và cảnh sát can thiệp và lập hàng rào vây quanh những người biểu tình. Trong những ngày vừa qua, có nhiều người đã tụ tập bên cạnh trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập để đòi quân đội phải chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RP. Phần 2 của chương trình sẽ đến với trong giây lát với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp đó là tạp chí khoa học với đề tài vụ bê bối các chất tạo nạc dùng cho heo gây nguy hiểm cho sức khỏe con người ở Việt Nam, Trọng Thành phụ trách. Và cuối cùng sẽ là cuộc sống muôn màu, tàu lặn đồ chơi mới của các tỷ phú, Thanh Hà biên soạn.
Thank you.
Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Đài Loan lập đơn vị không vận phản ứng nhanh hỗ trợ Trường Sa.
Trung Quốc yêu cầu Mỹ xin lỗi về việc để Trần Quang Thành trốn trong sứ quán tại Bắc Kinh.
Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên làm nhiễu sóng ảnh hưởng đến máy bay dân sự.
Bà Aung San Suu Kyi chính thức tuyên thệ trở thành nghị sĩ Miến Điện.
Liên Hiệp Quốc và châu Âu yêu cầu Campuchia điều tra vụ sát hại một nhà hoạt động bảo vệ môi sinh.
Tổng thống Mỹ tới Afghanistan ký hiệp định đối tác chiến lược Taliban tấn công Kabul.
Mỗi ngày một sự kiện, Pháp sẽ vất vả cải thiện quan hệ với châu Âu sau bầu cử tổng thống.
Mở đầu phần 2, mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Minh Anh.
Điểm báo.
Báo Le Figaro số ra hôm nay có bài nhận định về chuyến đi thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ qua hàng tựa Trung Quốc 2 chấm, chuyến thăm tế nhị của Hillary Clinton. Theo bài báo, ngoài mục tiêu đối thoại kinh tế chiến lược, vấn đề nhân quyền cũng sẽ nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đôi bên. Le Figaro cho biết, mục tiêu chuyến công du Trung Quốc lần này của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là ngoài chủ đề đối thoại kinh tế và chiến lược như đã ấn định trước trong chương trình, bà Clinton còn phải đề cập đến một vấn đề khác đang gây bão tố trong quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung, đó chính là vấn đề nhân quyền. Chính việc luật sư mù Trần Quang Thành chạy trốn thành công vào Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh đã khiến cho ngành ngoại giao của cả đôi bên rơi vào tình trạng khó xử từ nhiều ngày nay. Về phía Trung Quốc, Le Figaro nhận định sự việc xảy ra đã làm cho tình hình chính trị tại quốc gia này thêm trầm trọng kể từ sau vụ bê bối chính trị xảy ra trên hàng ngũ lãnh đạo cao cấp. Nó cũng cho thấy là ban lãnh đạo của đất nước đang trong tình trạng yếu kém, trong khi mà công cuộc chuyển giao quyền lực sắp đến gần. Về phần Hoa Kỳ, do đang trong vòng xoáy của bầu cử tổng thống, nên ông Barack Obama cũng không hề có chút ham muốn nào để đối đầu với cường quốc đối tác Trung Hoa. Đồng thời, chính quyền Mỹ cũng không thể nào cho phép mình bỏ rơi Trần Quang Thành vào tay một chính quyền vốn không ngừng hành hung gia đình anh ta kể từ sau khi anh này được ra tù. Trong khi đó, phe Cộng Hòa rình rập một sơ suất nhỏ nhất của ekip Obama vốn đang bị lên án là quá nhún nhường trước Trung Quốc. Cả Bắc Kinh và Washington từ nhiều ngày nay hoàn toàn im hơi lặng tiếng về chi tiết vụ chạy trốn của Trần Quang Thành và việc làm thế nào anh ta vào được Đại sứ quán Mỹ. Dù vậy, cả hai bên cũng đã tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao căng thẳng. Ông Kirk Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách về châu Á đã đến Bắc Kinh hôm Chủ nhật vừa qua. Nhà Trắng nhấn mạnh rằng sẽ làm đủ mọi cách để nhanh chóng tìm ra một giải pháp và vẫn có thể giúp Bắc Kinh giữ được thể diện. Và kịch bản có thể được đưa ra là cho phép Trần Quang Thành đi tị nạn tại Hoa Kỳ. Ngoài vấn đề này ra, giữa Trung Quốc và Mỹ còn nhiều hồ sơ gai góc khác cần phải đề cập đến. Washington tiếp tục thúc giục Bắc Kinh đi theo phương Tây trong các hồ sơ Syria, hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên. Đến với Miến Điện, Le Figaro còn cho biết, cuối cùng bà Aung San Suu Kyi cũng đã chấp thuận tuyên thệ trước Hiến pháp, một cử chỉ được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh nhân chuyến đi thăm Miến Điện. Cuối cùng thì bà Aung San Suu Kyi cũng chấp thuận bảo vệ Hiến pháp do chế độ quân sự thông qua vào năm 2008. Trước đó, giải Nobel Hòa bình chỉ đồng ý tôn trọng Hiến chương, từ chối tuyên thệ. Giải thích cho sự thay đổi này, bà cho biết, ở mức độ này, chúng tôi quyết định tuân theo là vì chúng tôi không muốn xảy ra vấn đề hay căng thẳng chính trị, hết lời dẫn. Nhân chuyến thăm Rangoon, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên có dịp được gặp gỡ nhà đối lập, đã hoan nghênh tinh thần thỏa hiệp của bà. Theo nhận định của Le Figaro, qua việc chấp thuận, tuyên thệ, bà Aung San Suu Kyi đã xoa dịu những gì có thể được cho là sự thách thức đầu tiên với chính quyền quân sự kể từ sau đợt bầu cử bổ sung diễn ra hôm 1 tây tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, điều này cho thấy căng thẳng chưa hẳn đã được xóa tan đi. Quý bà Rangoon, cách mà người dân Miến Điện tôn trọng gọi bà, đã phải đưa ra các cam kết với đảng của mình và duy trì một phạm vi hoạt động trước chính quyền tập đoàn quân sự. Đối với chính quyền Miến Điện, điều quan trọng nhất là làm sao đạt được việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh trừng phạt của quốc tế lên quốc gia này. Nhưng, theo bà Aung San Suu Kyi, việc giảm nhẹ lệnh trừng phạt phải được tiến hành từ từ, tùy theo cách chế độ hoàn thành những cải cách. Trong khi đó, ông Ban Ki-moon, sau khi hội đàm với Tổng thống Thein Sein, lại kêu gọi cộng đồng quốc tế phải đi xa hơn nữa trong việc dỡ bỏ, tạm đình chỉ hay giảm nhẹ các lệnh cấm trong thương mại hay các lệnh cấm khác. Trong khi đó, tại Pháp chỉ còn có 4 ngày nữa là đến vòng 2 bầu cử tổng thống. Thế nhưng trong những ngày gần đây, nhiều thông tin do báo chí tiết lộ đang gây bất lợi cho ứng viên đảng UMP Nicolas Sarkozy, tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm kỳ. Sarkozy không quên lãnh tụ tối cao Libya là tựa đề bài viết trên báo Libération số ra hôm nay. Vụ báo mạng Media tiết lộ nghi vấn có khả năng ông Muammar Gaddafi đã từng tài trợ 50 triệu euro cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông Nicolas Sarkozy năm 2007 vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi. Thì gần đây, tuần sau, Legend Recruit là dựa vào các mẫu điện tín ngoại giao mật đã khẳng định rằng số phận của 6 nhân viên y tá người Bulgaria bị giam giữ trong nhà ngục của Gaddafi kể từ năm 1999. Là đối tượng trao đổi giữa Tripoli và Paris. Theo giải thích của tờ tuần báo, Điện Élysée có lẽ đã đề nghị bắn tên lửa, máy bay chiến đấu Rafale và một trung tâm hạt nhân cho chế độ độc tài Libya để đổi lại tự do cho 6 nhân viên y tá này. Libération nhắc lại rằng, quả thật, sau khi 6 người này được cho hồi hương, ngay ngày hôm sau, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã có mặt tại Tripoli để ký kết một thỏa thuận khung về chương trình hợp tác mở rộng với chế độ Gaddafi. Vấn đề sẽ không có gì tranh cãi nếu như Pháp không ký kết bán cho Gaddafi một trung tâm hạt nhân, một hồ sơ nhạy cảm mà Paris cần phải tham khảo ý kiến cộng đồng quốc tế trước khi đặt bút ký. Bởi vì vào thời điểm đó, ông Muammar Gaddafi đã bị phương Tây xem là kẻ thù số một trước khi ông Saddam Hussein và Osama Bin Laden thay thế vị trí này. Mặt khác, vẫn theo trích dẫn của Libération từ tờ Les Angles Coupes-Tiples, thì để lẩn tránh các rào cản pháp lý, các nhà ngoại giao Pháp đã sử dụng một chiến thuật là ký bản ghi nhớ thay vì là bản thỏa thuận. Tuy nhiên, kể từ khi các tiết lộ trên xuất hiện, ông Nicolas Sarkozy và những người theo ông đã ra sức bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc. Báo Libération cũng nhắc lại rằng, chính Tổng thống Pháp là người đã cầm đầu Liên minh quốc tế tiến hành cuộc chiến chống lại lãnh đạo tối cao Gaddafi. Thưa quý vị, đến với một tạp chí khoa học hôm nay, Trọng Thành giới thiệu chủ đề vụ bê bối các chất tạo nạc dùng cho heo gây nguy hiểm cho sức khỏe con người ở Việt Nam.
Kính thưa quý vị, trong thời gian từ giữa tháng 3 đến nay, thị trường thịt lợn ở Việt Nam bị chao đảo bởi một biến cố hiếm có. Một bộ phận lớn người tiêu dùng tẩy chay thịt lợn nói chung vì nghi ngờ thịt có chứa các chất tạo nạc gây nguy hiểm cho sức khỏe, được bán rộng rãi trên thị trường. Sự tẩy chay của người tiêu dùng khiến giá thịt hơi giảm mạnh, thấp hơn cả giá thành, gây thiệt hại nặng cho những người nuôi lợn, ước tính tổng cộng lên đến hàng trăm triệu đô la. Các chất cấm tạo nạc có thể giết chết ngành chăn nuôi Việt Nam là thông điệp được nhiều phương tiện truyền thông cảnh báo. Vì sao thịt heo nhiễm các chất tạo nạc lại phổ biến trong xã hội, gây lo ngại cho người tiêu dùng và thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, bất chấp các chất này đã bị đưa vào danh sách cấm từ lâu, và đâu là những giải pháp thực sự căn bản cho bê bối thịt lợn có chất tạo nạc? Trong thời gian từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, nhiều cuộc hội thảo do các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng và người sản xuất thuộc xã hội dân sự phối hợp với các tổ chức khoa học kỹ thuật và giới hữu trách đã được tổ chức tại Việt Nam. Một số ghi nhận đã được rút ra, trong đó nhấn mạnh đến phần trách nhiệm lớn của hai bộ trực tiếp phụ trách an toàn thực phẩm là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Y tế, cũng như một số điều cần được làm ngay để lấy lại lòng tin của người tiêu dùng. Cơn sốt tẩy chay thịt heo có chứa chất tạo nạc có vẻ đang dịu xuống từ khoảng 10 hôm nay. Nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều điều cần được thông tin cặn kẽ tới công chúng để vấn đề này trở nên sáng tỏ hơn, bởi nhiều người cho rằng nếu không có các biện pháp thực sự thích ứng, không loại trừ trong một thời gian nữa, ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ phải hứng chịu một bê bối tương tự. Khách mời của tạp chí khoa học của RFI ngày hôm nay là ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Vang, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội, và ông Lã Văn Kính, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam. Trước khi chuyển tới quý vị những nhận định của các khách mời, chúng tôi xin tóm lược lại vấn đề này để quý vị tiện theo dõi. Từ nhiều năm nay, các chất thuộc nhóm beta-agonist như clenbuterol và salbutamol vốn được sử dụng trong thuốc chữa bệnh, nhưng vì có tác dụng làm giảm chuyển hóa, khiến lợn không tích mỡ mà phát triển phần thịt nạc, gây nên hiệu ứng của một thứ thần dược, mang lại lợi nhuận đáng kể cho người chăn nuôi, nên mặc dù bị cấm, hai chất này vẫn được sử dụng khá rộng rãi tại Việt Nam, dưới dạng pha trực tiếp vào thức ăn cho gia súc hoặc được trộn lẫn với thực phẩm chế biến sẵn. Theo cảnh báo của Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Bộ Y tế, khi người tiêu dùng ăn phải thịt lợn có tồn dư các chất thuộc nhóm beta-agonist, sẽ bị các biểu hiện cấp tính như rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, khó thở, tim đập nhanh, cơn đau thắt ngực, tăng huyết áp, choáng váng, phù phổi, sảy thai, v.v. Về lâu dài, beta-agonist có thể gây các tổn hại lên hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và có thể gây tử vong ở bệnh nhân có bệnh về tim mạch, huyết áp và gây ung thư. Đặc biệt các chất cấm này thường tồn dư chủ yếu ở thận, gan và mỡ của lợn, cho nên thói quen sử dụng nội tạng lợn của người Việt Nam càng tăng thêm nguy cơ nhiễm các chất độc hại này. Tại châu Âu, các chất thuộc nhóm beta agonist như clenbuterol và salbutamol đã bị cấm sử dụng từ năm 1988 khi mới xuất hiện làn sóng sử dụng hormone tăng trưởng trong chăn nuôi. Quy định này một lần nữa được khẳng định vào năm 1996. Riêng tại Việt Nam, clenbuterol và salbutamol đã bị cấm nhập từ năm 2002. Tuy nhiên, vấn đề này đã bị thả nổi do nhiều nguyên nhân. Về mức độ sử dụng các chất độc này trong chăn nuôi có hai luồng quan điểm. Luồng thứ nhất cho rằng lượng heo bị nhiễm độc chất chỉ xuất hiện trên một quy mô hẹp, trong khi đó các quan điểm khác thì ghi nhận có một làn sóng sử dụng chất cấm trên quy mô rộng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, phản ứng của một bộ phận lớn người tiêu dùng tại Việt Nam trong thời gian qua là rất dứt khoát, chuyển sang dùng loại thịt khác hay nói cách khác, tẩy chay thịt lợn. Riêng ở Đồng Nai, điểm nóng của hiện tượng dùng chất tạo nạc, theo điều tra nhanh của Hội Bảo vệ người tiêu dùng, thì vào thời điểm cuối tháng 3, khi được hỏi, đã có 1/3 số người khẳng định sẽ tẩy chay thịt heo ở chợ và chỉ mua hàng có thương hiệu, còn 1/5 thì nói sẽ không ăn thịt heo và chuyển sang các loại thực phẩm khác. Vụ bê bối thịt heo nhiễm chất tạo nạc cho thấy lỗ hổng nói chung của các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam. Phản ứng mạnh mẽ của người tiêu dùng khiến các cơ quan quản lý phải công nhận những khiếm khuyết trong cơ chế quản lý an toàn thực phẩm. Công an môi trường đã vào cuộc. Đầu tháng 4, một số vụ buôn bán chất cấm đã được phanh phui và một số nơi sử dụng trong chăn nuôi đã được xác định và bị phạt. Các cơ quan hữu trách trong vụ việc này bị phê phán là chưa hoàn thành được các trách nhiệm trước người tiêu dùng. Ở đây phải nhấn mạnh đến vai trò của báo giới và các hiệp hội dân sự trong việc làm sáng tỏ vụ việc và đưa ra ánh sáng những lỗ hổng và sự tắc trách của các cơ quan quản lý. Để lấy lại lòng tin của người tiêu dùng, một số giải pháp cấp tốc đã được đưa ra. Giải pháp mới nhất là tất cả các lô hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đều phải được kiểm tra từ ngày 1 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, chính quyền phát động một phong trào không dùng chất cấm đối với giới chăn nuôi và phân phối thịt heo. Tại sao các chất cấm trong chăn nuôi lại được sử dụng bừa bãi? Sau đây là các kiến giải của các vị khách mời của chúng ta. Sự vắng mặt của một hệ tiêu chuẩn mức độ cho phép từ phía Bộ Y tế được coi là một yếu tố gây khó khăn cho xử phạt. Đây là một vấn đề không thể được giải quyết ngay trước mắt. Sau đây là ý kiến của Phó Giáo sư Nguyễn Đăng Vàng.
Cái lượng, hàm lượng tối đa cho phép quy định ở trong thịt ấy, và là theo quy định, theo phân định trong luật là việc của Bộ Y tế. Còn cái hàm lượng đó mà nó nếu nằm ở trong thức ăn chăn nuôi thì đấy là quy định của Bộ Nông nghiệp phải có trách nhiệm đưa ra. Thì hiện nay là vừa qua họ cũng đã biết là có là phải khẩn trương đưa cái đấy. Thì trước tiên ấy là có thể phải dựa vào mấy cái giới hạn tối đa cho phép của Codex họ đưa ra, mình trên cơ sở đấy mình nghiên cứu và rút kinh nghiệm của các nước châu Âu hay là các nước khác ở trên thế giới mà họ quản lý về thực phẩm rất là chặt chẽ. Thì các hệ thống chuyên gia của chúng ta sẽ ngồi lại với nhau bàn rồi xem coi là những cái ảnh hưởng của cái chất đấy trong trường hợp người châu là như vậy, nhưng đối với lại cơ địa cũng như là tâm sinh lý của người châu Á hay là cụ thể là người Việt Nam sẽ nên như thế nào là phù hợp, thì có lẽ vẫn phải nghiên cứu thêm những cái công bố của Nhật Bản hay là của Hàn Quốc, của Trung Quốc, những cái nước xung quanh đây, thì các chuyên gia họ đưa ra một cái hàm lượng phù hợp với người Việt Nam. Thì cái việc này chắc là cũng phải để cho nó thật là thận trọng thì cũng phải có một thời gian nhất định, phụ thuộc vào là cái lượng thông tin chúng ta thu thập nhanh hay chậm.
Một yếu tố nữa khiến cho việc quản lý các chất cấm rất khó khăn trong tình hình hiện tại, đó là quy mô nhỏ lẻ của các cơ sở chăn nuôi. Sau đây là nhận định của tiến sĩ Lã Văn Kính.
Cái điều kiện Việt Nam nó không giống như điều kiện của nước ngoài, là người chăn nuôi nhỏ cũng nhiều, rồi cái hệ thống giết mổ của mình thì nó cũng không có được quy củ. Thế thành ra là nó bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là cái thực tế thì là do cái lái buôn ấy thì là người ta tác động đến cái người chăn nuôi rất là nhiều. Người ta dùng cái đó nó là vừa là cái chiêu bài của người ta. Người ta nói là bây giờ mà sử dụng những cái sản phẩm này chẳng hạn thì người ta sẽ mua con heo hơi với giá cao hơn. Thì hiện nay là đúng là qua những cái chuyện này thấy người chăn nuôi thật thà thì đang bị thiệt. nhưng mà nó có một cái tình trạng là vì là cái hệ thống giết mổ của Việt Nam ấy, hiện nay là rất là yếu, tức là chủ yếu là giết mổ nhỏ thôi, còn lại các nhà máy quy mô thì là hạn chế, cho nên là cái người chăn nuôi là cũng khó, bởi vì người ta không có thể nào người ta sẽ tự làm thương hiệu của mình được. Đó. Ví dụ người ta đâu có bán con heo sống ra bên ngoài thì tận đến cái người tiêu dùng được, mà người tiêu dùng thì chỉ có thể là mua thịt đã được giết mổ sẵn rồi. Thì tôi nghĩ là theo cái trào lưu chung á, thì nhà nước thì cũng đã nhận thức ra được cái chuyện này. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh là đã có kế hoạch để quy hoạch cái giết mổ rồi, thì trong phạm vi khoảng chừng 5 năm tới thì là sẽ có hàng chục cái lò giết mổ lớn, thì hy vọng là đến lúc bây giờ thì là cái người chăn nuôi sẽ được bảo vệ tốt hơn. Khi mà người ta làm cái hệ thống thì người ta có thể dán cái thương hiệu của người ta thì giống như là của các công ty nước ngoài, chứ còn bây giờ là nó khó gì nó khẳng định, bởi vì cái nhìn cái thịt heo này làm sao biết được là nó chứa cái betaronis hay là không. Thì cái đó thì mình sẽ áp dụng một cái hệ thống như là Việt Nam thì cũng đã ban hành cái việc ghép, cũng giống như là nước ngoài là cái global ghép á, tức là cái quy trình chăn nuôi tốt á, thì gần như là của người ta phòng trừ trước đi, thì đó là tôi nghĩ là nó sẽ tốt.
Trong hiện trạng của nền sản xuất còn nhỏ lẻ và các tiêu chuẩn hàm lượng được phép chưa được cơ quan chức năng của Bộ Y tế ban hành, những nguyên nhân gì khiến việc sử dụng các chất cấm tạo nạc lại phổ biến đến như vậy? Và đâu là các giải pháp trước mắt và mang tính căn bản cho vấn đề này? Sau đây là cuộc nói chuyện của chúng tôi với ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, một người theo dõi sát hồ sơ này.
Hiện nay chúng ta phải nhìn nhận, thứ nhất là nhìn phải cái gốc của nó là cái người chăn nuôi, cái ngọn là người tiêu dùng, còn ở giữa là ai, là cơ quan quản lý nhà nước, là những cái người giết mổ heo. Đồng thời chúng ta phải chỉ ra ai là nạn nhân, ai là thủ phạm. Thì hiện nay là cái người chăn nuôi cũng là một nạn nhân thôi, dù là người ta có sử dụng, và người tiêu dùng cũng là một nạn nhân, nhưng thủ phạm chính là những cái nhà phân phối thuốc, phân phối cái chất tạo nạc này là cái thủ phạm chính. Thì bây giờ để cách mà để chống cái chuyện này á, thì thứ nhất là tôi nói là cái đoạn ở giữa thì là có những nhà quản lý, cơ quan thú y nè, công an nè, để mà quản lý nhà nước và cũng như xử lý. Nhưng mà hiện nay thì cái đoạn ở giữa quản lý á, thì thứ nhất là chúng ta không ngăn chặn được cái chất cấm này nó đi vào, là một. Cái thứ hai thì giờ chúng ta không ngăn chặn được, nhưng mà giờ chúng ta có thể phát hiện. Khi mà phát hiện ra thì chúng ta lại xử lý nhẹ quá. Thì cái nhẹ này thì nó cũng có một vấn đề. Chúng tôi đang đặt cái vấn đề gần như là lưỡng lự. Lưỡng lự là tại sao? Là bởi vì cái chất này trong cái ba chất mà Việt Nam đang cấm thì lại có cái là những cái nước phát triển như Mỹ và Úc cho phép sử dụng. Cho phép sử dụng cho cả heo và bò. Và như vậy từ đó mọi người mới có cái suy nghĩ là tại sao những đất nước phát triển mà người ta cho sử dụng mà mình lại cấm. Và ngoài ra thì khi chúng ta nhập thịt từ các nước phát triển đó mà theo WTO thì chúng ta là phải chấp nhận nó tồn dư cái chất này, lactoramin trong đó. Từ đó dẫn đến cái sự lưỡng lự trong các vấn đề xử lý. Và thứ nhất, ví dụ như chúng nó là giờ phát hiện thì anh cũng không thể hình sự hóa được, bởi chất cấm mà lại không hình sự hóa được. Nên công an không đang bảo trong này là chất cấm là cấm trong nông nghiệp thôi, chứ còn việc cấm là ví dụ như ma túy thì chúng tôi xử lý hình sự được. Nhưng mà hiện nay bắt được cũng không xử lý hình sự được, thì đó là một cái khó. Dẫn đến là chỉ có phạt thôi. Là đối với ngành công an này. Thứ hai là đến tới thú y thì khi phát hiện được cái heo sử dụng cái chất cấm này thì cũng không tịch thu và tiêu hủy được, mà chỉ có cái chế tài là giữ cái heo đó trong vòng 7 đến 10 ngày để cho nó thải hết cái chất cấm đó ra thì mới được mang tiêu thụ. Thì đó là những cái biện pháp mà xử lý nó lưỡng lự như thế thì dẫn đến là không có tính răn đe, nên là cái việc ngăn chặn này rất là khó khăn. Nhưng mà hiện nay ấy, thì bây giờ cái biện pháp đã làm mạnh hơn. Nên là tôi hy vọng là nó sẽ ngăn chặn được cái chuyện này. Đồng thời thì cũng là đối với người chăn nuôi thì cũng phải có biện pháp tuyên truyền cho người ta cái việc này là có hại cho sức khỏe, và cho người ta thấy là hiện nay là một cái chuyện cũng giống như là khi là vì một số người hám lợi không thì đã giờ trở thành một cái gậy ông đập lưng ông. Coi như là giờ giá heo nó xuống quá không bán được heo đó, thì là nhìn cái khi mình sử dụng chất cấm là gậy ông đập lưng ông. Người ta đang đập chính cái nồi cơm của người ta, và người ta sẽ tự ý thức là không sử dụng chất cấm nữa. Đó là ngoài ra thì chúng tôi suy nghĩ thêm là ngoài sự biện pháp mạnh mẽ của cơ quan hữu quan thì kèm theo là bây giờ phải những người giết mổ là phải sao ý thức là không thu mua cái heo này nữa, rồi dẫn đến là cuối cùng là cái bà bán thịt heo thì bà sẽ phải làm sao vận động người ta có cam kết là sẽ không bán cái thịt heo nhiễm cái chất tạo nạc này. Đối với cái bà bán thịt heo, bà chắc chắn bà sẽ biết là heo nào có nhiễm cái chất tạo nạc và heo nào không. Và như vậy khi không người tiêu thụ thì người nông dân ấy, những người cái việc sử dụng chất cấm này sẽ hết. Và cuối cùng thì người tiêu dùng phải trang bị cho mình một cái kiến thức để phân biệt được giữa cái heo thịt heo có chất cấm và thịt heo không, bằng cách là đừng đòi hỏi những cái heo nạc quá, đừng đòi hỏi cái heo có màu đỏ tươi, và hãy mua cái loại heo là nạc đỏ hồng thôi, và có cái độ dày mỗi lưng từ 1 cm trở lên thì coi như là sẽ không bị mua chúng cái heo có chất tạo nạc. Thì như vậy là cái cầu không còn nữa thì cái cung sẽ chấm dứt.
Coi như là cái trường hợp này là một cái bài học rất là xương máu, tức là rất là đắt giá, để mà cuối cùng thì là những cái người mà sản xuất hoặc là phân phối đấy, nói chung hiểu được cái việc mà phải có được cái trách nhiệm. Thế nhưng mà trong thời gian tới thì anh nghĩ là có khả năng nào có thể ngăn cản cái việc nó không tái diễn được thưa anh?
Nói như vậy thì tôi cũng phải nói thêm là về lịch sử sử dụng chất cấm này ở Việt Nam. Là khi nhà nước chưa cấm, nhà nước Việt Nam chưa cấm, thì một số các công ty nước ngoài luôn vào Việt Nam khi sản xuất thức ăn gia súc và premix, người ta đã sử dụng chất cấm này. Mà lúc đó là chưa cấm thì không thể gọi là người ta sử dụng chất cấm được. Thì người ta đã sử dụng và người ta coi đó là một cái bí quyết công nghệ của người ta, bí quyết để làm kiếm được thị phần tại Việt Nam. Lúc đó ai cũng khen cám tốt quá, heo ăn mông nổ to quá, nạc đẹp quá, nhưng mà mình đâu có biết là lúc đó người ta sử dụng chất cấm. Khi người ta có thị phần rồi, thị trường rồi, thì sau đó nhà nước cấm là người ta không sử dụng nữa, thì lúc đó những cái thông tin mới rò rỉ ra là những này ngày xưa nó xài nó mới tốt như thế. Thì sau đó một số công ty nhỏ bé mới thấy được, bắt chước xài theo. Và tới năm 2006 phát hiện ra các công ty sử dụng này, thì các công ty là những tôi để là những người đó, những công ty đó, những công ty có tóc không dám sử dụng nữa. Thì cuối cùng là đến người chăn nuôi là những người chọc đầu, người ta dám sử dụng. Người chăn nuôi là những người chọc đầu, người ta không có sợ đâu, không thể bắt tận tay dây tận mặt được thì người ta không lo. Thì bây giờ những cái biện pháp mà không giải quyết triệt để, mà phải giải quyết làm sao để triệt được cái đầu ra, là không còn người tiêu thụ, không người thu mua cái heo có chất cấm này nữa, thì chúng ta mới khẳng định đó như là cấm được cái việc sử dụng chất cấm này. Nhưng mà phải chia được cái đầu ra cuối cùng. Và tôi nghĩ rằng cái chuyện này là một chuyện lâu dài, phải giải thích làm sao để cho đặc biệt người tiêu dùng hãy tự bảo vệ lấy mình, có một cái kỹ năng phân biệt được cái heo nào có sử dụng chất cấm và heo nào không, bằng cách chỉ đơn giản là chúng ta không mua cái heo nạc sát da, mua cái heo nào có đỏ tươi là người tiêu dùng đã bảo vệ được mình và sẽ chống được cái việc sử dụng chất cấm này.
Bên cạnh việc nâng cao ý thức của người tiêu dùng, ông Phạm Đức Bình nhấn mạnh đến việc tăng cường các cái chế tài xử phạt đối với các hành vi phân phối chất cấm cũng như việc sử dụng các chất cấm.
Hiện nay những cái chế tài, những cái phạt thì chúng ta đang thiên về kêu gọi cái sự lương tâm và đạo đức của người chăn nuôi. Tôi nghĩ là của người giết mổ, người phân phối cái thuốc đó, tôi nghĩ là kêu gọi những cái tự nguyện hay là làm cam kết. Cái việc đó là tôi nghĩ là nó chỉ mang một tính hình thức và động viên. Tôi nghĩ là quan trọng là phải có biện pháp mạnh mẽ, răn đe. Dù ai là người phân phối thì phải có biện pháp là hình sự hóa. Thứ hai, ai là người sử dụng, phạt thật nặng thì nó mới ngăn chặn được. Chứ còn những biện pháp nhẹ thì không răn đe được.
Trên thực tế, các tác hại của các chất cấm trong thịt heo ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam diễn ra rải rác từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc thông tin rõ ràng hơn về tác hại của các chất này đến cơ thể con người được khẳng định thông qua một số khảo sát sơ bộ về sự hiện diện của hai chất kể trên tại nhiều khu vực đã tham gia vào việc giúp cho người tiêu dùng có ý thức hơn về các hiểm họa của thịt heo có chứa độc chất. Một trong những nguyên nhân của sự tồn tại dai dẳng của hiện tượng này về mặt tâm lý là một bộ phận giới hữu trách cũng như nhiều người chăn nuôi vẫn cho rằng sử dụng các chất cấm này có thể chấp nhận được ở một mức độ nhất định vì chất độc sẽ được thải ra ngoài trong một thời gian, và đặc biệt là các chất này đem lại nhiều lợi nhuận. Từ năm 2006-2007, vấn đề chất tạo nạc đã từng được nêu ra, nhưng kể từ đó cho đến trước làn sóng tẩy chay thịt lợn tháng 3 và tháng 4 vừa qua đã không có giải pháp nào thực sự để giải quyết vấn nạn này. Các phản ứng hiện tại cho thấy các cơ quan nhà nước còn rất chậm trễ trong việc làm sáng tỏ tình hình và đưa ra các giải pháp thực sự thuyết phục. Biến cố người tiêu dùng tẩy chay thịt heo vì nghi có chứa chất tạo nạc là một hiện tượng đặc biệt cho thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng không chấp nhận các hiểm họa do việc kinh doanh phi pháp, phi đạo lý gây ra. Biến cố này đặt các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nhà sản xuất, nhà phân phối, những người kinh doanh thức ăn gia súc, giới thú y trước một thách thức rất lớn. Đoạn tuyệt với việc kinh doanh dựa trên các chất gây hại cho con người vốn đã được khoa học ghi nhận rõ và xây dựng một quy trình bảo đảm nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm không có hại cho sức khỏe. Trước thời điểm luật tiêu dùng ở Việt Nam có hiệu lực, phản ứng mạnh mẽ của một bộ phận lớn người tiêu dùng cho thấy đã đến lúc bộ máy công quyền phụ trách vệ sinh an toàn thực phẩm không còn có thể viện cớ này hay cớ khác để thoái thác các nhiệm vụ được xã hội giao phó nếu không muốn đứng trước các thiệt hại không lường được. Hiện tượng người tiêu dùng đồng loạt tẩy chay thịt lợn cũng đặt những người sản xuất và kinh doanh trước lương tâm và quyền lợi của chính mình trong việc cung cấp các sản phẩm bảo đảm an toàn ra xã hội.
Cuối cùng, mời quý vị theo dõi một cuộc sống muôn màu của Thanh Hà qua chủ đề tàu lặn, đồ chơi mới của các nhà tỷ phú.
cuộc sống muôn màu.
Sắm một chiếc máy bay riêng hay là trực thăng, mua hẳn một hòn đảo hoang vu để xây dựng một căn biệt thự sang trọng, hoặc là để chơi trò Robinson Crusoe, đó là những thú tiêu khiển đã trở nên khá phổ biến đối với các bậc tỷ phú. Thế nhưng đến nay, mới chỉ có một số rất ít trong số các đại gia đã làm chủ một chiếc tàu ngầm, chẳng hạn như là trường hợp của đạo diễn người Canada James Cameron. Tác giả của hai bộ phim để đời Titanic và Avatar là người đầu tiên đã lặn xuống điểm sâu nhất của trái đất, ở độ sâu hơn 10 cây số trong lòng Thái Bình Dương, cả một khung cảnh tựa như sa mạc trên cung trăng đã mở ra trước mắt Cameron trong vài giờ đồng hồ. Cách Cameron đến nửa vòng trái đất, một nhà tỷ phú khác là Richard Branson, ông chủ của hệ thống phân phối sách và đĩa hát Virgin, cũng đang chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu thú vị không kém. Với chiếc tàu lặn Virgin Oceanic, Branson sửa soạn thám hiểm lòng đại dương với độ sâu hơn 8.000 mét. Giấc mơ của nhà tỷ phú Richard Branson là được tận mắt trông thấy những chiếc tàu chiến của Tây Ban Nha đã ngủ vùi trong lòng đại dương từ nhiều thế kỷ qua. Theo nhận xét của đồng sáng lập viên tập đoàn chế tạo tàu ngầm Seamargin của Mỹ, ông Charles Conan, thì hiện tại trên thế giới mới chỉ có khoảng chưa đầy 10 người có diễm phúc làm chủ một chiếc tàu lặn như kiểu của đạo diễn James Cameron hay là của nhà tỷ phú Richard Branson. Nhưng ngày càng có nhiều vị nhà giàu muốn sở hữu một món đồ chơi mới lạ như thế. Cách nay 16 năm, Seamargin đã lao vào thị trường chế tạo tàu lặn dành cho tư nhân. Khi ấy thì các nhà tỷ phú mới chỉ có nhu cầu sắm thuyền du ngoạn. Thế nhưng với năm tháng thì những chiếc yacht như trở nên chật hẹp hơn so với túi tiền cũng như là so với lòng hiếu kỳ của những đại gia giàu trí tưởng tượng. Khách hàng của Seamargin thường có túi tiền và nhu cầu mạo hiểm gần như không biên giới. Chẳng hạn như trong số những khách hàng của ông Conan, có một người vừa tạo một chiếc thuyền buồm catamaran dài đến 25 thước với hai điều kiện. Một là nhà sản xuất phải bố trí làm sao để ngay trên tàu có chỗ đậu cho một chiếc máy bay trực thăng, và điều kiện thứ hai là chiếc thuyền buồm đó phải có chỗ để kéo theo một chiếc tàu lặn, kiểu như con tàu mà James Cameron đã dùng để khám phá lòng đại dương. Để khám phá những bí ẩn trong lòng đất, chủ nhân phải chi ra từ 1 đến 3 triệu để tạo cho được một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ. Thế nhưng, đấy lại là một chiếc tàu rất đầy đủ tiện nghi và hiện đại với rất nhiều những máy móc. Thế nhưng, nếu muốn có được một chiếc tàu lớn hơn, dài độ khoảng 65 mét chẳng hạn, thì giá của nó có thể nhảy lên thành đến gần 80 triệu đô la. Ngoài ra, hàng năm, để bảo quản một món đồ chơi mới lạ và quý giá như thế, thì chủ nhân còn phải chi ra thêm từ 15 đến 20 ngàn đô la. Đấy là một giọt nước rất nhỏ trong túi tiền bạc tỷ của những ông nhà giàu. Xin quý thính giả lưu ý. Trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, chương trình sẽ được tiếp nối với một tiêu điểm thời sự. Tú Anh trình bày chủ đề, chặng cuối trên đường vào điện Élysée. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.